chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Hãy Run Rẩy. Lời của Chúa được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 28 câu 14a và cũng là câu gốc suy gẫm của chúng ta ngày hôm nay. Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Điều gì đem phước hạnh đến cho một người? Lời kêu gọi này có ý nghĩa gì? Bạn áp dụng câu trong ngôn này cho mình như thế nào? Kính thưa quý vị, sau khi dạy dỗ về thái độ cần có khi phạm tội trong châm ngôn đoạn 28 câu 13, vua Sa-la-môn tiếp tục dạy con về cách sống giữ mình khỏi phạm tội và bởi đó được Chúa ban phước. Vua nói rằng để kinh nghiệm đời sống tràn đầy phước hạnh, một người cần phải kính sợ luôn luôn. Kính sợ trong nguyên nghĩa là run rẩy, làm cho run rẩy hay kinh hãi. Và quan trọng hơn là sự run rẩy này không chỉ trong thời điểm nào đó, nhưng phải luôn có trong đời sống. Dựa vào câu 13 và 14b, lời dạy ở đây là run rẩy trước sự thánh khiết hay run rẩy trước con người xấu xa của mình là kinh nghiệm của một người ở gần Chúa, luôn muốn làm Chúa vui lòng, do đó rất nhạy bén với tội lỗi. Đây là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông thốt lên trong đau đớn trong Roma đoạn 7 câu 21-24. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Đây cũng là kinh nghiệm của tác giả thánh ca Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn. Ôi Chúa, đấng tôi cần luôn, khi vui hay buồn, đời tôi nếu ra ngoài Chúa, hư hỏng luôn tuồng. Những tín hữu tự mãn nói rằng, càng ở lâu trong nhà thờ, càng thấy mình tốt hơn người khác. Nhưng một tín hữu thuộc linh sẽ nhận ra một sự thật. Càng gần Chúa chừng nào, càng nhạy bén với tội lỗi, càng thấy mình xấu xa. Thêm vào đó, luôn run rẩy cũng đề cập đến thái độ của một người khi đứng trước sự hiện diện của Chúa. Nên câu trong ngôn này dạy luôn nhớ đến sự hiện diện của Chúa từng giây phút trong cuộc sống mỗi ngày. Khi nhớ đến Chúa, chúng ta sẽ giữ sự thánh khiết trong đời sống và không phạm tội cùng Chúa. Và khi nhớ đến Chúa, chúng ta cũng có thể thực hành sống yêu thương, tha thứ. Trong ẩn dụ về người đầy tớ không thương xót, trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 23 đến câu 35, người đầy tớ ấy đã không tha nợ cho bạn mình vì anh ta không nhớ đến ơn thương xót của chủ khi tha nợ cho mình. Mỗi khi chúng ta muốn giận dữ với người khác, nếu chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa, nhớ đến Chúa đã hy sinh trên thập tự giá vì chúng ta, thì chắc chúng ta có thể tha thứ cho anh chị em mình và bởi đó không phạm tội cùng Chúa. Thi Thiên 16 câu 8, vua David viết, tôi hằng để Đức Giê-hô-va ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Khi chúng ta run rẩy đứng trước mặt Chúa, chúng ta sẽ cẩn trọng về đời sống mình, sống cuộc đời thực hành yêu thương, tha thứ. Khi ấy sẽ không có điều gì có thể làm cho chúng ta bị rúng động. Bạn có kinh nghiệm phước hạnh khi sống yêu thương, tha thứ không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã đổ máu cứu chúng con để chúng con trở nên con Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng cuộc đời mới Chúa ban cho chúng con, luôn lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.